Thứ tư, tuần 28 thường niên.
Tự do và bác ái. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 5.
Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ. Đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, gánh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt bằng giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước.
Đức Giêsu khiển trách các người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật. Luca chương 11.
Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả, không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa. Hỡi các nhà thông luật, các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào.
Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu trách các nhà lãnh đạo. Họ là những người Pha-ri-sêu, những nhà thông luật. Họ được dân chúng kính nể vì học thức, vì chức vụ, vì đời sống đạo đức. Nhưng họ cũng có những khiếm khuyết cần sửa đổi. Đức Giêsu ba lần nói khốn cho đối với người Pha-ri-sêu. Khốn cho thứ nhất vì họ quá chú tâm giữ những điều lặt vặt phụ thuộc mà sao lãng cái chính yếu và quan trọng. Họ nộp thuế 10% về những thứ rau cỏ ngoài vườn để tỏ lòng đạo đức. Tiền thuế này được dùng để giúp đỡ các tư tế và các thị Lê Vi. Nhưng tiếc là họ không để ý đến sự công bình đối với tha nhân và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa. Tương quan hai chiều của họ bị tổn thương. Việc nộp thuế, dâng cúng cho nhiều cũng không sao kéo lại được. Đức Giê-xu đòi giữ cả hai, nhất là những bổn phận chính yếu. Các điều này phải làm mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho thứ hai, vì họ thích tiếng khen từ người đời. Không yêu mến Thiên Chúa, nhưng họ lại yêu mến ghế đầu nơi hội đường và yêu thích được chào hỏi nơi công cộng. Địa vị, tiếng tâm là điều họ tha thiết tìm kiếm. Mọi việc họ làm đều nhằm tôn vinh cho cái tôi. Chính vì thế, một đời sống bề ngoài có vẻ sống cho Chúa, kỳ thực lại là một tìm kiếm hư danh cho chính mình. Khốn cho thứ ba gắn liền với sự giả hình trên đây. Đức Giê-xu ví họ với mồ mả người chết chôn dưới đất. Vì không có gì làm dấu nên chẳng ai biết đó là mồ mả để tránh. Nhiều người dẫm lên nên bị ô nhơ mà không hay. Đức Giê-xu nói, một nhà thông luật cảm thấy bị xúc phạm. Đức Giê-xu cũng sẽ nói ba lần khốn cho đối với các vị này. Họ là những nhà chuyên môn giải thích luật và là thầy dạy dân chúng. Khốn cho đầu tiên vì họ đã làm cho luật trở nên một gánh quá nặng. Những giải thích của họ làm sinh ra bao cấm đoán và đòi buộc, vượt xa những gì chính bản văn lề luật đòi hỏi. Thí dụ, trong ngày Sa-bát có 39 loại công việc không được phép làm. Luật thay vì là nguồn vui, nguồn hạnh phúc thì lại trở nên ách nặng nề. Nhiệm vụ của người thông luật không phải chỉ là dạy luật, mà còn là giúp người khác giữ luật. Với thái độ đứng ngoài, không muốn động vào, không muốn trợ giúp dù bằng một ngón tay, người thông luật sẽ không làm cho người ta cảm thấy tình yêu Thiên Chúa. Những lời khốn cho của Đức Giê-xu cách đây hơn 20 thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị cho hội thánh của các Kitô hữu hôm nay. Để có thể xây dựng một hội thánh Việt Nam cho kỷ nguyên mới, chúng ta cần tránh những lỗi của người xưa. Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rộng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.